kính thưa quý vị khán giả, hiện giờ trước mặt tôi thì rất đông đảo đồng hương tham dự cuộc biểu tình đứng trước tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam, và sau bài diễn văn của ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do liên bang, thì chúng tôi xin đã gặp ông và xin ông nói chuyện với anh Quốc Vinh ạ.
Dạ, xin được kính chào anh Quốc Vinh.
Chào, anh Bon.
Quý khán giả của SBS Radio.
Năm nay là tưởng niệm 30 tháng 4 sau 42 năm kể từ ngày cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Thưa, xin ông Bon cho biết là thông điệp của cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu năm nay thì như thế nào?
Dạ, xin kính thưa anh. Cái thông điệp nó rất là rõ ràng. Nó có rất là nhiều những cái thông điệp mà chúng ta muốn nhắm tới, trong đó có kinh tế, có chính trị. Nhưng cái quan trọng, những cái thông điệp mà nó quan trọng nhất đối với chúng tôi là cái sự tường tồn của đất nước Việt Nam phải chấm dứt cái ngoại xâm. Thì chúng ta biết rất rõ, ở bên ngoài thì lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta đã bị đe dọa, cũng giống như đang bị những cái tàu lạ, theo những cái ngôn từ của Việt Cộng, là tàu lạ đang xâm chiếm lãnh hải của chúng ta. Thì tôi thiết nghĩ là đồng lòng với đồng bào Trung Quốc nội, đồng hành với đồng bào Trung Quốc nội, chúng ta đặt cái quyền lợi của Tổ quốc và đồng bào lên trên. Đó là chúng ta phải làm như thế nào để gìn giữ được toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, để mà chúng ta còn có thể gìn giữ những ngọn rau tất đất mà ông bà của chúng ta đã để lại cho chúng ta, kính thưa anh. Thì đó là cái thông điệp nó rất rõ ràng, nó giống như vậy. Những cái việc mà anh thấy đó là thí dụ như ông Vương Văn Thả đã bị đàn áp ở tại Việt Nam vì cái vấn đề mà nhân quyền, thì cộng đồng của chúng ta lại càng 42 năm qua, nhưng cộng đồng chúng ta vẫn vững lòng và vẫn còn đoàn kết với lại đồng bào Trung Quốc nội, rất đồng quan điểm cái việc này, kính thưa anh.
Thưa ông, biến cố 30 tháng 4 mà vốn đã mở đường cho những cái làn sóng vượt biên đi tìm tự do, và Úc chúng ta cũng là một trong những cái nơi mà người tị nạn cộng sản đã đến để mà định cư. Thì thưa ông, nhìn lại trong 42 năm qua thì ông thấy là cộng đồng người Việt tự do, cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Úc này đã làm được những cái gì ạ?
Dạ, xin cứ thưa anh, nó rất rõ ràng là khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì họ cũng đang cưỡng chiếm luôn cái giá trị của tự do và dân chủ tại miền Nam. Và đồng bào của chúng ta, cái điều này câu anh hỏi thật sự tôi nghĩ đó là anh hỏi thì anh đã có câu trả lời. Đồng bào trong nước hiện bây giờ đã hơn 90 triệu dân, nhưng cái sự thành công của đồng bào trong nước so với đồng bào hải ngoại thì tôi nghĩ là nó có một cái khoảng gap nó rất là xa. Đồng bào hải ngoại chỉ có trên vỏn vẹn là 4 triệu dân mà thôi, nhưng cái sự thành công anh thấy nó rất rõ, đặc biệt là ở tại nước Úc này nó có những cái sinh hoạt rất rõ. Ngay cả những các bạn trẻ nào là kỹ sư, nào là bác sĩ, nào là luật sư đã rất là thành công, và họ đã sẵn sàng ngay cả vấn đề thành công, nhưng họ không có quên cái, đối với tôi cái điều quan trọng là họ không có quên cái giá trị của bản gốc của họ, đó là mặc dù là người Úc nhưng họ không có quên họ vẫn là người Việt Nam, đặt quyền lợi của tổ tiên, đặt quyền lợi của đồng bào ở trong nước lên trên. Tôi nghĩ là những cái sinh hoạt ở tại Úc này đối với mặt cộng đồng thì chúng ta đại diện cho cộng đồng để mà chúng ta vận động với chánh giới để cho đất nước Việt Nam có sự tự do dân chủ. Đương nhiên cái sự tự do dân chủ tối hậu đó chúng ta chưa đạt được, nhưng chắc có lẽ quý vị đã có về Việt Nam thì quý vị thấy là những cái việc mà thay đổi tại Việt Nam không phải đương nhiên mà có, mà là do cộng đồng, do đồng bào quyết tâm để tranh đấu, để vận động mới có được giống như vậy. Kính thưa quý vị, thưa anh, đó là cái câu trả lời chúng tôi đối với anh và toàn thể quý khán giả của SBS Radio.
Chúng tôi cũng có thể nghe được cuộc biểu tình đang diễn ra. Thì nếu như bây giờ, nếu để nói một cái thông điệp đối với cái tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam ngay trước mặt ông đó, thì ông sẽ nói cái gì?
Thật sự đối với tôi, với nhà cộng quyền Cộng sản Việt Nam, chúng tôi không có thông điệp gì cho họ cả. Và chúng tôi chỉ mong thế nào để cho họ biến mất trên lãnh thổ của Việt Nam, để cho đất nước của chúng ta được tường tồn. Và chỉ mong như thế nào để cho họ biến mất, để cho đồng bào của chúng ta được có tự do và dân chủ thật sự, để cho đồng bào của chúng ta có cái giá trị của dân chủ thật sự, để có tới cái giai đoạn mà dân giàu nước mạnh, kính thưa anh. Và chống hẳn hòi đối với lại giặc ngoại xâm đang xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, kính thưa anh.
Thưa, nhìn ra phía trước thì ông thấy rằng là cộng đồng người Việt tự do ở tại Úc, và đặc biệt là giới trẻ mà ông vừa mới nói ban nãy đó, thì nó sẽ như thế nào? Ông có những cái kỳ vọng gì cho cái thời gian sắp tới, cho tương lai của cộng đồng ở tại Úc đây?
Kính thưa anh, những cái việc mà nó đang xảy ra tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần của đồng bào ở tại Úc này nó càng ngày nó càng kháng khích hơn và nó càng đoàn kết hơn. Và tôi nghĩ cái sự kháng khích đoàn kết nó giống như vậy thì các bậc đàn anh của chúng ta đã đến đây đã có rất nhiều kinh nghiệm với Cộng sản. Những cái kinh nghiệm đó sẽ truyền đạt cho các bạn trẻ, thí dụ như giống như chúng tôi và các bạn trẻ hơn nữa. Những người đó sẽ có khả năng và tiếp tục cái con đường mà các bậc đàn anh của chúng ta đã đi cách đây, đã và đang đi cách đây trên 40 mấy năm, kính thưa anh. Đó là tranh đấu cho một Việt Nam có được tự do và dân chủ.
Dạ, thưa cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon rất là nhiều đã trả lời phỏng vấn của đài SBS ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS Radio.
Dạ, thưa quý vị, cả một rừng cờ Việt Nam Cộng Hòa và Úc, đặc biệt là một cái đại kỳ rất lớn do 6 cô gái mới mang tới trước khán đài và trước cửa tòa sứ Cộng sản Việt Nam. Thì các chủ tịch cộng đồng người Việt tự do trên khắp tiểu bang lần lượt phát biểu ý kiến và chia nhau để nói về nhiều đề tài khác nhau, và các tiểu bang như Victoria, Queensland, vân vân.
Hồi nãy giờ anh có nói chuyện với những người tham dự biểu tình không? Cảm tưởng của họ như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa mọi người đều hy vọng rằng đây là một cái kỳ biểu tình cuối cùng. Nhưng ở đây có một anh Minh.
Dạ, thưa chào anh Minh.
Khán giả đài SBS, tôi là Lê Văn Minh ở Melbourne.
Dạ, thưa ông, sáng nay là ông đi từ Melbourne lên để tham dự biểu tình ở tại Canberra đó.
Dạ, đúng rồi anh, ở Melbourne chúng tôi đi 4 chiếc xe lận anh. Và hàng ngày hôm qua chúng tôi cử hành bắt đầu từ 9 giờ rưỡi ở tại cái địa điểm của tôi, rồi sau đó lên đền thờ Quốc Tổ. Chúng tôi đi dọc đường và nghỉ ở trong đêm, nằm nghỉ ở trên xe bus trong đêm. Và đến đây rất may mắn là chúng tôi đến đúng giờ hẹn, 11 giờ sáng.
Thưa, không hiểu cảm tưởng của ông Minh khi đi tham dự biểu tình ngày hôm nay như thế nào?
Dạ, thưa anh, thì nói ứng trong mỗi khi mà đến 30 tháng 4 là một cái niềm đau nó trở lại cho mình thật nhiều, nhất là mình nghe cái tình trạng đất nước không có cái gì gọi là tiếng hơn, mà dân tộc mình càng ngày càng đắm chìm đất nước, mình càng ngày càng coi như là đi vào con đường lệ thuộc của Trung Quốc nó càng nhiều. Do đó đó là một cái niềm đau rất lớn. Không có một người nào vui vẻ hay là có một cái tin tưởng nào một cái tương lai cho đất nước. Thì chúng tôi những người mà ở bên ngoại quốc này cố gắng làm sao lên tiếng nói để cho người ở trong nước thấy rằng chúng tôi không bao giờ quên những cái đồng bào ở bên trong nước, mặc dầu đời sống cho chúng tôi ở đây hoàn toàn ổn định. Như vậy tôi muốn rằng anh sẽ chuyển cái tiếng nói này cho người trong nước, hãy giữ vững niềm tin, hãy nghĩ rằng ở trên đời này á, kẻ tà không bao giờ nó tồn tại, mặc dầu bây giờ nó đang thắng.
Thưa cảm ơn ông nhiều. Ở trong những người đi biểu tình thì anh thấy giới trẻ có nhiều không anh?
Dạ, giới trẻ cũng rất đông. Đây là một người trẻ đến tham dự biểu tình hôm nay. Cháu tên gì, xin giới thiệu cho quý khán giả được biết ạ.
Cháu tên là Nguyệt. Cháu ở Canberra.
Dạ. Cảm ơn cô Nguyệt, tôi là Quốc Vinh, đang ngồi ở trong studio ở Sydney. Thưa cô Nguyệt, không hiểu là tại sao cô tham gia cuộc biểu tình ngày hôm nay?
Để nói Cộng sản là đừng có đàn áp người Việt Nam, và cho họ được sống bình an và giúp đất nước mình, chứ đừng có bán đất nước mình đi cho người Trung Cộng.
Xin lỗi cô Nguyệt, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, anh 35.
Cô đi dự biểu tình 30 tháng 4 bao nhiêu lần rồi?
Cũng là 5 lần rồi.
5 lần rồi.
Dạ.
Và cô nghĩ rằng là sẽ còn phải tiếp tục đi biểu tình nữa hay cái kỳ vọng của cô, những ước nguyện của cô cho Việt Nam trong tương lai nó như thế nào?
Thì em muốn thay cho người Việt Nam trong nước không có thể đi được, hay là những người mà đi được bị đàn áp mà ở đây mình được tự do, thì mình nên lên tiếng cho họ.
Và em hy vọng rằng là tương lai của Việt Nam nó sẽ như thế nào?
Thì cầu mong cho người Việt Nam được có tự do và được sống bình an và được sống hạnh phúc thôi. Rồi có thể tự do lên tiếng và có nhân quyền.
Cảm ơn cô Nguyệt rất nhiều.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Thưa quý khán giả, chúng tôi đã tiếp tục cuộc biểu tình sau khi đã biểu tình trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ chúng tôi đã có mặt trước Tòa Đại sứ Trung Quốc thì kế bên tôi là chị Trần Hương Thủy, là chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Wollongong.
Xin kính chào anh Phan Bác, xin kính chào quý khán thính giả của SBS Radio.
Dạ, thưa chào chị Thủy, tôi Quốc Vinh đang ngồi ở studio ở Sydney. Thưa chị, lý do tại sao lần này biểu tình 30 tháng 4 mà lại biểu tình luôn trước tòa đại sứ Trung Quốc nữa ạ?
Dạ thưa anh, đây là cũng không phải là lần đầu tiên, cách đây 5 năm thì chúng ta cũng đã biểu tình tại tòa đại sứ Trung Cộng khi mà họ đưa cái giàn khoan của họ vào Việt Nam thưa anh. Thì lần này ban chấp hành liên bang cũng đã họp với các tiểu bang và lãnh thổ đồng ý là chúng ta cũng nên đến tòa đại sứ Trung Cộng để biểu tình, để cho họ biết là chúng ta không có chấp nhận cái việc mà Trung Cộng xâm lăng, và đưa chúng ta cũng như họ đưa những cái công ty của họ vào để làm ô uế môi trường của Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, tại vì sẵn có đồng bào đi biểu tình rất là đông, chúng ta nhân cơ hội này kéo qua bên tòa đại sứ Trung Cộng và biểu dương khí thế của chúng ta và nói rõ lập trường của chúng ta là cách đây bao nhiêu ngàn năm thì tổ tiên chúng ta đã đánh đuổi họ ra khỏi đất nước chúng ta, thì lần này cũng không có ngoại lệ. Nếu mà họ cứ xâm lấn chúng ta thì đồng bào ông hải ngoại cũng sẽ làm việc với lại các tiểu bang của lãnh thổ cũng như các cơ quan liên bang để mà lên tiếng nói chống lại cái sự xâm lăng của Trung Cộng thưa anh.
Dạ thưa, cảm ơn chị Trần Hương Thủy rất nhiều đã trả lời phỏng vấn của SBS Việt ngữ ạ.
Dạ xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Anh Bát, hàng năm trong cái biểu tình 30 tháng 4 thì sau đó đoàn biểu tình làm lễ tại tượng đài tưởng niệm cuộc chiến Việt Nam, tượng đài chiến sĩ Việt Úc, phải không anh?
Thưa đúng anh, trên đường về tất cả đoàn biểu tình đều ghé tới cái đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Úc để làm lễ tưởng niệm. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi có gặp ông Nguyễn Văn Miên là hội trưởng hội thân hữu cao niên Việt Nam New South Wales. Dạ vâng, một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Cháu chào bác khỏe không?
Bà khỏe, rất là khỏe.
Là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì trong cái tưởng niệm 30 tháng 4 này, khi mà bác nhớ lại miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm, mà rất là nhiều quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào lúc đó cũng nói rằng là chưa đánh đã phải buông súng, thì cái cảm tưởng của bác ngày hôm nay như thế nào?
Cảm tưởng của tôi thì tất cả các ngày 30 tháng 4 lúc nào nó có trong cái đầu óc, có như là thể hiện trước mặt kìa. Ngày 30 tháng 4 thấy như thế nào còn nhớ rõ tất cả. Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì cái vấn đề đó một cái là rất là bất ngờ. Tại vì mình ở trong ngoài này, quân kháng chiến ngoài này thì mình đâu có biết ở bên trong nội bộ như thế nào. Chứ thật sự ra đó, mình thấy đó, ta thấy đó, tất cả người ta nó vô nói nó hùng hậu vậy chứ. Nó đâu có đủ tất cả cái khả năng mà nó tiêu diệt Sài Gòn nếu không có đầu hàng.
Và bây giờ đi tham dự cái cuộc biểu tình này, đứng trước cái tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ đã nằm xuống, chiến sĩ Úc cũng như là Việt trong cái cuộc chiến Việt Nam, thì bác chắc là sẽ bồi hồi nhớ lại những người đồng đội mà đã hy sinh, phải không bác?
Bạn của tôi thì nằm xuống là rất là nhiều, mình thì cũng được may mắn, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây, tôi cũng hy vọng đây là năm cuối cùng mà tôi đi đây và cũng là lần chót. Và không cả sẽ không còn ở tại đất nước Việt Nam nữa. Hay có quy biến chuyển nào đó mà không biết như thế nào thôi. Tôi tin tưởng như vậy.
Dạ, cháu cảm ơn bác Miên rất là nhiều ạ. À.